thì thầy 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 đó thì nhắc nó nói đổi tâm niệm phật lên cho cao thì thầy đi còn đấy là một bây giờ nam mô tiếp dần đạo sư a di đà phật con khè khè thầy thầy giao con là có nhắm mắt chưa bạn thở mạnh quá rồi đó thầy làm một tiếng hồn mà chưa đi thầy tiếng rưỡi đâu người khác nước bắt chết mà thấy người nhà thấy tiếng chống nó lấy cho thầy đi nước thầy uống ăn không chịu uống được nước nữa khổ quá rồi cũng bị tàn hắn ta nói thôi thì chưa lên ông thở cũng hết tiếng rưỡi đồng hồ mà chưa lên cái niệm to thì chúng được thầy thấy là tại sao cái niệm to đó trong kinh Phật dạy này khi mà người chết bắt giờ sắp quay nó cũng bắt quay thì các căn đều hư hết chỉ có lỗ tai là còn nghe được nên khi tiếp dẫn là tiếp dẫn thật to anh em. Nam mô tiếp bây giờ thầy mở mắt luôn. Nhưng mà cái nhắm mắt nữa làm cái tiếng rưỡi đồng hồ nữa luôn. Nam mô tiếp dần đạo sư A Di Đà Phật. Qua niệm tiếng hồ nữa. Cái gì mà còn đây hơi lên nữa. Tổng cộng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi ông thấy ông thương chắc có lẽ ông thương thầy. Thưa thầy con chưa chết. Như Đà là một nhân vật tức là những triết học mà có chứ con người như thế này không có, không có cha sanh mẹ đẻ. Đức Phật Thích Ca thì có, thì vì người có lịch sử, người có cha, người có mẹ, có vợ, có con cái như thế. Như Đà là sinh ra thành công, thầy nói thầy chịu trách nhiệm rồi, thầy nói thầy nói thì chịu trách nhiệm, thầy đã nghiên cứu cho đó nên đó là cái biểu tượng cho mình con để nói nương theo đó. Như mình đi vượt biên hay đi đâu mình mương theo cái chú tấm ván, mương theo cái thuyền, mương theo cái bè chú mà qua sông thôi chứ chắc chắn là chưa có. Ở trong Phật vậy kinh đó cũng như là cái chú đầu qua sông ưng thuyền chủ giả pháp thượng ứng xã hà hữu phi pháp, tức là cái pháp môn chính đáng chỉ qua sông thì mình dùng cái sông qua bè, chứ giả dụ mình ai mà đi vượt biên đó thì nhờ bè qua sông, chẳng lẽ mình ôm theo cái đó qua đây á thì người trí không bao giờ làm vậy, người học Phật cũng nên là vậy, không phải bám chặt vào đó cả. Không nên bám chặt mình mà niệm Phật cứ đừng xóa ít khi trừ phải thương thầy và thương trình con thầy không hiểu. Nhưng mà tại sao đó ông thầy là trong kinh Luật dạy đó ông thầy cũng được nói chết trước cả tháng, tại sao vậy? Để nói vậy là đừng dĩ nhiên là nói tức là mọi người đó ông đó là thánh, hai điều mà Phật phải từ chối chứ là phải danh không, tức là phải đăng báo ông hòa thượng đó là thế nọ thì không biết trước ngày chết hay lên là danh rồi đám lễ ông phải danh lỡ là cúng cho ông tiền thì để làm cho nợ kia vô có danh nó lợi thì Phật cấm chuyện đó. Điều đó hoàn toàn nếu mà ai nào ngưỡng thầy thì bị nhắc nhở, ai làm thầy thì cô nào đó mà nói vài bữa tôi chết là bị viện nghe xin sư làm không, điều đó là không. hai cái tin lập Phật dạy chuyện âm tin. Chỉ có thế nào mai mình chết á, mình kêu đồ chúng ta dạy dạy cái gì, có vài câu à, nên thôi các con à, vì mai đây sư phụ về Phật, các con ở lại đây cố gắng ăn chay thì cũng thí nha con à. Thôi thì làm đám cho sư phụ một cách nhẹ nhàng, để sư phụ ra đi, các con đi về đây, giàu không muốn làm gì nữa, không muốn ra đi được, không có danh không có lợi. Đó, mình từ đây mình thấy những người mình chỉ danh chứ lợi không làm được chuyện đó, danh nổi tiếng không lợi được, cào quét những gì khác rồi đấy là không có lợi, trái với luân thường đạo lý một đời. Nếu làm Phật dạy thì thầy tu này phải tam thường bất túc, nhân đa ư thử tam thì bất luôn. Tức là quý vị sẽ thấy chỉ có người thánh nhân mới có đời sống đơn giản, có bậc thánh mới sống đời sống đơn giản, nhưng mình không phải bậc thánh thì còn sống tu rồi theo thứ đủ, đủ thứ mới nè. Nên là xưa đó thầy qua Mỹ thầy có ba cái hạnh phúc. Hạnh phúc thay không có cái điện thoại, hạnh phúc thay cái tủ lạnh mà sống. Hồi xưa thầy qua Mỹ, thầy nói chồng qua Mỹ, hồi Việt Nam cũng còn nhà quê, thầy ở Sài Gòn nhà quê đâu có xe phone, biết xe phone là gì. Bây giờ mình qua Mỹ mình gọi đâu cũng được, chồng đã quá thì suối chỗ nào gọi, nhưng mà xong nó khổ bất chết rồi. Chùa có một cái điện thoại bàn, thầy có một xe phone, còn thầy có một cái phone bàn nữa. Alo, rồi sư phụ chút đây, để sư phụ đi bận đâu cái ngàn xôi cái đó, chờ chờ lúc này ba cái nó một lượt gì thì làm sao khổ chết mà. Rồi cái chừng cái mấy đệ tử ở Việt Nam đó, nó một hai giờ đêm nghe điện thoại nó con nhớ sư phụ con gọi thăm, tao sợ để thằng sư phụ ngủ con ơi, hai ba giờ khuya nó quay hoài. Con này thầy nói hạnh phúc thay không có cái xe phone, thật sự ngủ yên ổn lắm, không có không ai quấy rầy gì cả, phải hạnh phúc. Còn hạnh phúc thay cái tủ lạnh trống nữa. Thầy mới qua thì bà nào cũng thương, bà nói con nấu riêng cho thầy, nồi thì canh nó ngon lắm, thầy ăn một mình là đừng có ai nha thầy. Một tuần thầy ăn mà có làm một con gì này. Thưa thầy, tôi nấu bên chua ngon lắm, có ngò ôm, có giá, có bạc hà, có rau ngổ đồ, thầy ăn một phần đựng chắc. Nên có tuần lễ ăn đồ nguội không à. Đồ đâu ăn đâu. Bà nào cũng dặn là đừng cho ai trong các trai. Bà nào cũng dặn cho con. Nên quý vị là người cũng cho thầy thôi. Để thầy cho ai thì cho những gia đình cũng đó, thầy ta đã nấu trong thầy ăn cho cái cho gì. Thế nhưng mà của mình thì của mình cứ cho ông thầy là quỳ cũng thầy cho nó, mà thầy qua thầy sợ chết cũng bắt cút luôn sao. Nên ăn ba năm suốt tháng ăn đồ tủ lạnh không à, nên nói vậy là nếu là mình người Phật tử có tín tâm thì cúng thầy để ông thầy sử dụng như thế nào thì quyền của ông thầy, đừng có nói cho thầy kiếm nha. Đó là hạnh phúc thay cái tủ lạnh. Tủ lạnh là thầy đi chợ thầy mua rau rồi thầy ăn khỏe hơn, chứ cũng có canh chua, cũng có hoa kho, rồi cũng có tủ kia, rồi qua uống thứ mình ăn quanh năm cũng ăn được, nên là cái đó không có phải. Còn mùa đông thầy cũng khổ.